Quý vị có cần dùng pháp gì để đoạn trừ tâm gì không? Chỉ ngồi tỉnh tỉnh thường biết thôi. Thành ra câu này không phải dành riêng cho tổ, mà dành cho tất cả những ai khi mà cái tâm nó trong lặng, thì lúc đó không cần cái pháp nào hết cả. Mình thấy có mấy cái người họ nghiện thuốc hoặc là nghiện rượu, mà bây giờ muốn bỏ có dễ không? Có người mà nếu nghiện lâu họ bỏ rất là khổ. Và như mấy người nghiện thuốc, họ phải cai từ từ. Ngày đầu thì thường thường họ hút 2 gói, bây giờ họ giảm xuống còn 1 gói, phải không? Rồi từ từ họ bớt xuống nửa gói, rồi còn 5 điếu, còn 4 điếu, vân vân. Hoặc là họ phải đi mua mấy cái thứ thuốc dán, để mà dán vô thì không còn cái cảm giác thèm thuốc. Hoặc là nhai những cái thứ kẹo để cho không thèm thuốc. Và bây giờ họ mới quảng cáo cái phương pháp đó rất là hiệu nghiệm. Cái họ vô trong nội viện ni mình họ quảng cáo, và họ xin mời tất cả quý cô đi nghe, tại vì đây là một phương pháp bỏ nghiện thuốc rất hay. Thì mình cười hay là mình đi nghe, thưa đại chúng? Và ni sư có để cho họ vô đây để họ nói chuyện cái bữa hôm đó không? Tại vì cái đó có hay bao nhiêu đi nữa thì tụi tôi cũng không cần. Có phải mình trả lời như vậy không? Điều đó cần cho người nghiện thuốc, mà ở đây không có ai hút thuốc nữa, lấy đâu mà nghiện để mà bỏ. Như vậy là chúng ta hiểu được rồi, tất cả các pháp đặt ra để tu hành, hướng dẫn chúng sanh là vì chúng sanh nhiều bệnh, nhiều dính kẹt, cho nên phải mở, phải đủ thứ. Còn nếu mà cái tâm của mình trở về cái chỗ mà không nghiện, không bệnh, không dính kẹt, thì có cần tu thêm một cái gì để thành Phật nữa không? Đó, thì qua một cái ví dụ nhỏ như vậy, chúng ta đã thấy rõ cái chuyện tại sao mà có tất cả pháp, và cái vai trò của tất cả pháp như vậy mình cũng hiểu nó là phương tiện để đối trị lại với một cái bệnh đã mắc sẵn. Vậy thì thưa đại chúng, bây giờ chúng ta đang ở chỗ nghiện hay là chỗ không nghiện? Về tâm, chỗ bệnh hay là chỗ không bệnh, và có cần phải xài những thứ này không? Không biết mình có dám trả lời không ha? Cái thực tế của mình, chúng ta có tập khí vọng tưởng không? Rồi tâm niệm có khởi liên tục không? Rồi có những cái chuyện mình buông mà buông không rớt, có không? Vậy thì bây giờ có cần xài thuốc cai nghiện không? Thì chúng ta thấy tâm mình sanh khởi, mình sanh tâm thương, tâm giận, tâm tham, sân, vân vân. Cái xong rồi mình mới nỗ lực mình trừ dẹp. Thì đó là cái cách thông thường đối trị. Vì sanh quá, bây giờ phải quán từ bi, quán nhẫn nhục, phải không? Đã sanh khởi xong rồi ráng hết sức trừ dẹp. Đó là Phật nói tất cả pháp để độ tất cả tâm. Nhưng mà trong cửa tổ thì tổ không dạy đối trị, mà tổ dạy hằng sống về lại cái chỗ tự tánh thanh tịnh của ông. Đó gọi là tự tánh quy y Phật, tự tánh quy y Pháp, tự tánh quy y Tăng. Đại chúng nhớ trong Pháp Bảo Đàn không? Đó, tự trở về tánh giác của mình, đó là quy y Phật. Tự trở về với cái sự rõ ràng, hằng, tỉnh sáng, và tự trở về chỗ thanh tịnh của mình. Thì như vậy không dùng tất cả pháp. Và cái chữ liễu liễu thường tri, không biết bây giờ mình thấy dễ dùng hay là khó dùng, thưa đại chúng? Liễu liễu là rõ ràng, thường tri là thường biết. Thì có khi nào tai mắt mũi lưỡi mình mà nó không rõ ràng, thưa đại chúng? Khi nào? Khi mà vọng tưởng quá, cái mình ngồi đây mình không có để ý ai nữa hết. Hoặc là khi giận quá, không còn thấy gì hết. Hoặc là khi sợ quá cũng không biết. Có một cái ông thầy ở trong cái chùa, khi đó bị động đất. Ai cũng, quý vị biết cái họa động đất phải không? Là chết như chơi. Thì khi mà cả cái nhà nó rúng động nghiêng ngửa như thế này, chúng tăng tại chạy tán loạn, thì ông vẫn còn rất là bình tĩnh. Ông kêu tất cả mọi người vô trong cái gian nhà kho, vân vân. Và tới sau khi mọi chuyện qua rồi thì ông mới nói Đó, mấy con thấy trong những cái lúc mà nguy biến thì là lúc mình xài cái thứ lâu nay mình tu tập. Cái ông nói xong, cái ông cười tủm tỉm. Ông nói tuy vậy lúc đó thầy cũng bối rối và thầy cũng có hết hồn thiệt. Cho nên ngày thường không bao giờ mà thầy uống nước lạnh, tại vì cái bụng á nó không tốt, khi nào thầy cũng phải uống nước nóng. Mà lúc đó qua cái cơn động đất rồi, thầy khát nước quá đi. Cái thầy quơ đại ly nước lạnh ngắt mà thầy uống vô mà thấy khỏe hết sức. Ông thầy thì giả cái ổng cười riu riu. Ông cười riu riu, cái ổng nói dạ thưa thầy, đó không phải là cái chén nước lạnh đâu, mà đó là cái chén nước tương. Thì khi cái tâm của mình mà nó quá duyên một cái vấn đề gì thì lúc đó nó không có liễu liễu thường tri nữa, phải không? Nó tri hơi lộn. Và vì vậy trong nhà thiền rất hay khuyên mình là nên để cái tâm rộng, kể cả trong những khi nguy biến thì cái phản ứng đối phó là cái của tình thức. Và lúc đó mà mình mới bắt đầu tập tu và tập để tâm rộng thì không ai làm được hết. Cho nên ngay từ trong mọi lúc bình thường, mình vẫn thường duy trì một cái tâm rộng rang, thấy biết rõ ràng. Thì họ may khi có những Đà Lạt này mà có động đất thì mình mới không chụp một cái chén nước tương để mà mình hút kiểu đó. Như vậy, để ứng dụng được cái câu ta không tất cả tâm, đâu dùng tất cả pháp, thì chúng ta tập hằng sống ở chỗ không tất cả tâm. Mà điều đó đừng nói rằng mình không làm được, tại vì cái gốc của mình là không tất cả tâm, đúng không thưa đại chúng? Cái mà có là có vọng tưởng, mà mình đã đặt cho nó một cái tên vọng thì như vậy nó là thật mình hay là nó là đồ giả dối. Cho nên sở dĩ phải học hết truyền tâm pháp yếu tới uyển lăng lục cũng đủ, cũng chỉ để cho mình đủ lòng tin rằng ta không tất cả tâm. Lời này không dành riêng cho lục tổ. Đại chúng có tin là mình không tất cả tâm không? Cái chân thật của mình nói như vậy. Còn cái mà có tâm này tâm kia, đó là do mê lầm mà huân. Mà cái huân đó nó chỉ là những cái bóng dáng ở trên cái kiến. Những cái bóng thì nó đâu có chắc thật đâu, hết duyên thì nó tan. Mình tu kiếp này kiếp sau tu miết, nó sẽ tiêu mất những cái hy vọng. Từ Phật tới Tổ không luận việc gì khác, chỉ luận một tâm. Cũng nói là nhất thừa, nên nói tìm kỹ mười phương lại không có thừa khác. Chúng sanh này không còn nhánh lá, chỉ có các hạt chắc. Như vậy, từ Phật tới Tổ chỉ nói một tâm mà thôi. Mà tâm chính là trong Pháp Hoa gọi là nhất thừa hay là nhất Phật thừa. Và Ngài khẳng định một câu, tìm kỹ mười phương lại không có thừa khác. Cái câu rất là dễ sợ, tại vì chính Đức Phật dạy mình, dạy ngày xưa có thanh văn thừa, phải không? Để hóa độ các vị chứng quả A-la-hán và có duyên giác thừa. Bây giờ ở đây nói một câu, tìm kỹ mười phương lại không có thừa khác. Điều này rất là khó tin, cho nên Ngài nói tiếp, chúng sanh này không còn nhánh lá, chỉ có các hạt chắc. Có nghĩa là nhánh lá, một cái cây ấy, nó có gốc, có thân và có nhánh lá, phần nào cũng cần thiết cho một cái cây. Nhưng mà đâu là phần căn bản? Là gốc rễ. Còn nhánh lá lỡ mà có chặt đi ấy, đối với một số cây thì nó chết, nhưng mà hầu hết các cây nếu chặt bớt một ít cành nhánh thì nó vẫn còn sống. Như vậy, các thừa khác được xem như là những nhánh lá.